Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 1 tháng 9 năm 2021, thứ tư trong tuần 22, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 4, từ câu 38 đến câu 44. Khi ấy, Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường, người đến nhà Simon, nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng, và người ta xin người chữa bà ấy. Người đứng bên bà, truyền lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì, bà trỗi dậy và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau, những chứng bệnh khác nhau, đều dẫn họ đến cùng người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng, ông là con Thiên Chúa. Nhưng người quát bảo không cho chúng nói, vì chúng biết chính người là Đức Kitô. Đến sáng ngày, người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng người. Họ cố cầm giữ người lại, kéo người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng, ta còn phải rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác, bởi chính vì thế mà ta đã được sai đến. Và người giảng dạy trong các hội đường xứ Judea. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay là phần tiếp tin mừng hôm qua. Thánh Luca tường thuật một ngày làm việc bận rộn của Chúa Giêsu tại Galilê, cụ thể tại Capernaum. Ngày hôm nay vẫn là ngày Sa-bát, nhưng đó là một ngày điển hình như bao ngày khác ở Capernaum, với hai công việc chính là rao giảng và chữa lành. Đối với luật Do Thái, ngày Sa-bát là ngày nghỉ ngơi, không được làm việc. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì đó lại là ngày bận rộn, vì Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương và vì sứ vụ của Ngài là đến để rao giảng và chữa lành, đến để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Chúa tất bật từ sáng sớm khi ở hội đường. Tiếp đó, Ngài đến nhà nhạc mẫu của ông Phêrô và chữa cho bà khỏi cơn sốt. Chiều đến, khi mặt trời lặn, người ta vẫn lườm lượp kéo đến với người. Tình thương đã khiến người làm việc không mệt mỏi, không giới hạn. Người chữa lành mọi thứ bệnh tật. Người muốn giải thoát họ khỏi sự cầm giữ của sự ác, của tội lỗi và ma quỷ. Người muốn họ trở thành những con người tự do, những con cái của Thiên Chúa. Người đặt tay trên từng người. Bàn tay Chúa đặt trên từng người thật ý nghĩa, vì mỗi bệnh nhân đều là đối tượng của lòng thương xót. Tình yêu và quyền năng Thiên Chúa sẽ xuống trên từng người, để mỗi người cảm nhận được hồng ân Chúa xuống trên mình. Trình thuật tin mừng cho thấy, Chúa Giêsu có uy quyền trên sự giữ. Ở đây, sự giữ xuất hiện dưới hai hình thức, bệnh tật và ma quỷ. Chúa Giêsu ra lệnh và của mắng để chế ngự. Ngoài ra, trong nhiều cơ hội khác, Chúa Giêsu làm gương bằng sự ân cần của Ngài đối với các bệnh nhân, kể cả những người mang chứng bệnh khiếp sợ nhất thời bấy giờ là bệnh phong cùi. Những phép lạ Chúa làm hôm nay như là phương thức củng cố niềm tin cho những ai đang phải vật lộn và chiến đấu với các thứ bệnh, các thứ quỷ, có khi ngay trong chính bản thân mình. Đó là những nét xấu, những đam mê, những khuynh hướng tội lỗi. Lắm lúc mệt mỏi, người ta chỉ muốn buông xuôi, thả lỏng, để rồi con thuyền đời muốn đi đến đâu thì đến. Thế nhưng, Thiên Chúa là Cha đầy tình thương, Ngài không muốn loài người trở thành nô lệ cho sự dữ, nên đã bày tỏ quyền năng để tiếp sức cho con cái, can trường, phấn đấu. Người tỏ cho biết, chính người sẽ giải thoát họ khỏi cảnh tù túng và kiếp làm tôi. Và rồi chúng ta thấy, trong giáo huấn của Chúa, người còn đi xa hơn, người đồng hóa mình với những người bệnh, những người nghèo đói, những kẻ xa cơ, lỡ bước, những người bị cầm tù. Người nói, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta. Qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá, Chúa Giê-xu đã đem lại cho đau khổ và bệnh tật ý nghĩa và giá trị cứu rỗi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đến trần gian để cứu chữa chúng con khỏi những căn bệnh thể xác và tâm hồn. Ước gì sứ mạng rao giảng và chữa lành của Chúa được nhiều người quảng đại dấn thân tiếp tục. Xin Chúa cho đôi mắt đức tin của chúng con được sáng suốt, để luôn vững tin vào Chúa mỗi khi gặp gian nan thử thách, bệnh tật và đau khổ. Xin cũng cho chúng con nhận ra Chúa nơi những người đang cần được cảm thông và giúp đỡ. Amen.
Con chập chững những bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con thấy mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi, con thành người, rời gót chân cha, con vào đời tìm bóng Giê-xu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con vẫn nhớ lời hứa ta đầu tiên, tình yêu Chúa ủ ấp con ngày đêm. Ngài thăm con bằng ân tiền hạnh phúc vô biên, vui say lời gian hiến.
Phục lễ vỡ tuôn tràn mi, Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thập giá Ngài trao, con ôm tròn tha những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ con bằng ơn tiền hạnh phúc vô biên, vui say lời thân hiến. Giờ đây con
khóc, dù con bất
chứng nhưng ơn Chúa mãi hoài chan chứa trên đời con.
Đến hôm nay, bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn đi. Ngài đã thương yêu, khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên, con nghẹn ngào, thật ra Ngài trao, con ôm tròn, tha những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con bằng ơn thiêng hạnh phúc vô biên, vui say lời gian hiến. Giờ đây con khóc,
con cả khóc,
con chỉ nào thôi. Chúa mãi hoài chăm chữa trên đời con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ban hành quy luật tạm thời cho kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô. Hôm 28 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một thay đổi tạm thời trong quy luật của kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô. Đoàn kinh sĩ này có từ 10 thế kỷ, được Đức Giáo hoàng Leo thứ 9 thiết lập năm 1043 để bảo đảm kinh nguyện phục vụ đều đặn tại đền thờ và trong những năm đầu giúp Đức Giáo hoàng quản lý các tài sản được tặng cho tòa thánh, kể cả các bất động sản. Đền thờ Thánh Phêrô hiện có 34 kinh sĩ dưới quyền của Đức Khổng Y Mauro Gambetti, dòng Francisco Viện Tu giám quản đền thờ. Trong số các vị, cũng có một linh mục người Việt Nam, đó là Đức ông Francisco Xavier Cao Minh Dùng, thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh. Trước đây, Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ cũng là kinh sĩ của đền thờ này từ năm 1996 đến khi qua đời năm 2002. Sau 8 năm làm bí thư riêng cho Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai. Nhiều kinh sĩ là những vị đã hoặc đang phục vụ trong giáo triều Roma và các vị nhận thêm thù lao trong tư cách là kinh sĩ. Nhưng theo luật mới do Đức Thánh Cha ban hành, kinh sĩ chỉ được nhận thêm thù lao nếu không có lương bổng, tiền hưu bổng hoặc do các dịch vụ khác từ Vatican. Theo luật mới, các kinh sĩ và những vị phụ tá kinh sĩ do Đức Thánh Cha bổ nhiệm và có nhiệm vụ lo về phục vụ và mục vụ tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng chuyển cho cơ quan quản lý và bảo trì đền thờ Thánh Phêrô một số hoạt động kinh tế cho đến nay do kinh sĩ đoàn đảm trách, như quản trị kho tàng bảo tàng địa và việc bán các đồ đạc. Tuy nhiên, kinh sĩ đoàn tiếp tục quản lý các bất động sản và gia sản thuộc đền thờ Thánh Phêrô như cho đến nay. Tuy rằng một phần lớn gia sản này đã được chuyển sang cơ quan quản lý tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây và kéo dài một năm trong khi chờ đợi duyệt lại quy chế của kinh sĩ đoàn. Tin Ljubljana, Slovenia. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viếng thăm Slovenia. Đức Thống y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ đến Cộng hòa Slovenia trong hai ngày, 31 tháng 8 và 1 tháng 9 này, để tham dự diễn đàn chiến lược BLED và cử hành thánh lễ tại đền thánh Đức Mẹ Brezi, nhân kỷ niệm 25 năm cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ hai tại đây. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thống y Parolin sẽ có một loạt các cuộc gặp gỡ với chính quyền, như với Tổng thống Slovenia, ông Borut Pahor, với Thủ tướng và Ngoại trưởng nước này. Đức Hồng Y sẽ tham dự diễn đàn chiến lược BLED, năm nay bàn về tương lai Âu Châu. Biến cố này có ý nghĩa đặc biệt vì trùng vào thời kỳ Cộng hòa Slovenia đang là chủ tịch theo lượt của Hội đồng Âu Châu. Diễn đàn chiến lược BLED là một hội nghị quốc tế do Slovenia tổ chức hàng năm, với mục đích tạo cơ hội cho cuộc trao đổi các ý kiến ngược dòng về xã hội tân tiến ngày nay và tương lai. Tham dự diễn đàn sẽ có các vị lãnh đạo các nước Trung và Đông Nam Âu Châu, tổng cộng khoảng hơn 100 người, gồm các đại diện chính trị, các nhóm suy tư và các tổ chức phi chính phủ. Đền Thánh Đức Mẹ Brezi là trung tâm hành hương quan trọng nhất của giáo hội công giáo Slovenia, thuộc tổng giáo phận thủ đô Ljubljana, có từ thế kỷ thứ 15 và được Thánh Vito thánh hiến. Tại đây có tôn kính ảnh Đức Mẹ phù hộ các tín hữu Kitô. Năm 1988, Thánh Gioan Paolo thứ hai kính viếng đền thánh này và thánh đường được nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Năm 1999, Hội đồng Giám mục Slovenia tuyên bố đây là đền thánh quốc gia. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. 40 nữ tu dòng Nến Thánh giá Hà Nội tuyên khấn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Vào lúc 9 giờ sáng, thứ Sáu ngày 27 tháng 8 vừa qua, dòng Nến Thánh giá Hà Nội đã tổ chức thánh lễ khấn dòng trong nội vi cộng đoàn huấn luyện, trong đó có 22 nữ tu đón nhận hồng ân vĩnh khẩn và 18 nữ tu tuyên khẩn lần đầu. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đức Tổng Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiền, Tổng Giám mục Hà Nội đã không thể về chủ sự thánh lễ, nên Ngài đã ủy quyền cho cha quản hạt phủ lý Du Xe Bùi Quang Tào chủ sự. Trong thánh lễ này, quý phụ huynh, thân nhân, ân nhân và khách mời của các khấn sinh cũng không thể tham dự. Rằng trong thánh lễ, cha Doan Lưu Ngọc Quỳnh, đồng chú cứu thể, đã giúp cộng đoàn tham dự, cách riêng là 40 khấn sinh, ý thức hơn về ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa đã tặng ban cho họ qua mẹ hội dòng. Đặc biệt, cha Doan khẳng định, dịch bệnh đã trở thành cơ hội vô giá, giúp chị em thấm sâu hơn linh đạo mến thánh giá. Từ đây, cha Doan chia sẻ với các khấn sinh, hãy có tấm lòng khiêm tốn, cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Trung tín như người đầy tớ chuyên chăm làm việc trên cánh đồng truyền giáo và nhiệt thành với linh đạo mến thánh giá để đáp lại tình yêu bằng việc luôn thao thức trăn trở sống hết mình cho Thiên Chúa trong sứ vụ được trao phó. Sau bài chia sẻ lời Chúa là nghi thức khấn dòng. Trước mặt cho chủ tế Du Xe và trong tay chị tổng phụ trách Teresa, 40 khấn sinh đã tuyên khấn sẵn sàng bước theo sát dấu chân Chúa Kitô trên con đường thánh giá. Tự nguyện tuân giữ ba lời khuyên phúc âm, hiến chương và nội quy của hội dòng. Theo truyền thống tốt đẹp của hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, mỗi khấn sinh tuyên khấn lần đầu hôm nay được chị tổng phụ trách chỉ định dâng đời sống tận hiến của mình để cầu nguyện cho một giáo xứ hoặc giáo họ trong tổng giáo phận. Trước khi kết thúc thánh lễ, thay lời cho toàn thể chị em trong hội dòng và cách riêng là 40 khấn sinh, chị tổng phụ trách Teresa đã có lời tri ân tới quý cha và quý chị em và mọi thành phần liên hệ. In Roma, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức ông Guido Marini làm giám mục Tortona. Hôm Chủ nhật 29 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức ông Guido Marini, trưởng ban phục vụ của Ngài từ 14 năm nay, làm tân giám mục giáo phận Tortona, Bắc Ý. Đức ông Marini, năm nay 56 tuổi, là người hầu như vẫn luôn đứng cạnh Đức Thánh Cha trong các buổi lễ phục vụ Ngài cử hành tại Vatican và trong các cuộc viếng thăm của Ngài tại nước ngoài. Đức ông Marini sinh trưởng tại tổng giáo phận Genova, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Laterano và giảng dạy môn này tại phân khoa thần học Bắc Ý. Năm 2007, Ngài được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Ngài, một ban có 7 giám chức phụ giúp Đức Giáo hoàng trong các buổi lễ phụng vụ. Sau khi đắc cử Giáo hoàng hồi tháng 3 năm 2013, Đức Thánh Cha Francisco chọn Đức ông Marini tiếp tục làm trưởng nghi của Ngài. Năm 2019, Đức ông cũng được Đức Thánh Cha giao nhiệm vụ đặc trách ca đoàn Sistina của Tòa Thánh. Giáo phận Tortona thuộc tỉnh Alessandria ở miền Piemonte hiện có 275.000 tín hữu Công giáo. Giáo phận này chống tòa từ sau khi Đức Cha Vittorio Francesco Viola, dòng Francisco, được thăng tầm giám mục tổng thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ngày 27 tháng 5 năm nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha giúp nhà thương Thánh Giuse ở Monrovia, Liberia. Đức Thánh Cha Francisco đã giúp đỡ các thiết bị y khoa, máy thở cho nhà thương Thánh Giuse do dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa đảm trách ở Monrovia, thủ đô Liberia bên Phi Châu. Liberia có hơn 5.500 ca nhiễm COVID-19 và 245 người chết. Chiến dịch chích ngừa tiến hành rất chậm. Cho đến nay, chỉ mới có 0,6% dân chúng được nhận hai liều vaccine. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Dagoberto Campos Salas, sứ thần tòa thánh tại Monrovia, đã trao các quà của Đức Thánh Cha cho cha Denis Cafas Nimene, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Liberia, gồm thuốc sát trùng qua đường hô hấp, máy thở, dưỡng khí và kính che mặt để chuyển cho nhà thương Thánh Giuse. Cha Nimene cảm ơn Đức Thánh Cha và nhắc lại rằng, ngay từ đầu đại dịch hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã hỗ trợ hoạt động của giáo hội Công giáo tại Liberia cùng với 40.000 euro. tại Liberia có 22 cơ sở y tế Công giáo, trong đó nhà thương Thánh Giuse do dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa điều hành là một điểm tham chiếu. Cũng nên nhắc lại rằng, hôm 11 tháng 8 trước đó, Đức Thánh Cha cũng đã giúp hai máy thở và nhiều thiết bị y khoa khác phòng chống COVID-19 cho Bệnh viện Công giáo Chúa Chiên Lành ở thành phố Sitaki thuộc nước Eswatini, miền Nam Phi Châu. Tin Bratislava, Slovak. Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Slovak về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nhân dịp cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sắp đến gần, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak đã công bố thư mục vụ thứ hai, nêu bật ý nghĩa và những nét nổi bật trong cuộc viếng thăm của vị chủ tranh giáo hội Hoàn Vũ. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Slovak từ chiều ngày 12 đến trưa ngày 15 tháng 9 tới đây, sau khi cử hành thánh lễ tại Hungary để bế mạc Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52. Trong thư mục vụ phổ biến hôm Chủ nhật 29 tháng 8 vừa qua, các giám mục Slovak nhắc đến chủ đề chuyến tông du của Đức Thánh Cha là cùng với mẹ Maria và Thánh Giuse trên đường đến cùng Chúa Giêsu, và khẳng định rằng vốn là người sùng kính Đức Mẹ và đã công bố năm Thánh Giuse, nay Đức Thánh Cha đang đến để khuyến khích chúng ta đào sâu niềm tin nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sinh động và thực sự hiện diện, đích thân gần gũi mỗi người. Các giám mục Slovak nêu bật sứ mạng của Đức Thánh Cha như người củng cố các anh em trong đức tin và áp dụng những biến cố trong cuộc viếng thăm của Ngài. Trong tư cách là thượng tế của Chúa Kitô, Đức Thánh Cha sẽ đến chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Mẹ Sistine và phục vụ Byzantine của Thánh Gioan Kim Khẩu tại Vesop. Trong tư cách là Pontifex, người bắt cầu, Ngài sẽ gặp gỡ đại diện các giáo hội Kitô và sẽ hiện diện tại đài tưởng niệm cuộc diệt chủng Do Thái ở Bratislava. Trong tư cách là người anh em, thầy dạy và là một tông đồ, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ và lên tiếng trước các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ tại nhà thờ chính tòa Thánh Martino ở Bratislava và gặp gỡ giới trẻ tại sân thể thao Lokomotiva ở thành phố Košice. Mọi nơi chúng ta sẽ cảm nhận Đức Thánh Cha Francisco như Phêrô là đá tảng. Sau cùng, ám chỉ đến tình trạng phức tạp vì đại dịch, cần phải là những người đã được chích ngừa chống COVID-19 mới được tham dự. Các giám mục kêu gọi tất cả những ai không bị chướng ngại, hãy đăng ký đích thân tham dự các cuộc gặp gỡ hoặc buổi lễ với Đức Thánh Cha và coi việc ghi danh này là một hy sinh vì giáo hội và phần rỗi của các linh hồn. Hãy đến tham dự để kiến tạo tình hiệp thông hiệp nhất với các anh chị em muốn tiến bước cùng mẹ Maria và Thánh Giuse đến cùng Chúa Giêsu. Với những người đồng hành cùng Đức Thánh Cha Francisco qua các phương tiện truyền thông vì bất cứ lý do nào, các giám mục Slovak viết, cả anh chị em cũng là thành phần của một cộng đoàn được liên kết bằng ước muốn, kín múc sức mạnh từ những lời của Đức Thánh Cha cho cuộc sống Kitô chân chính trong xã hội tân tiến ngày nay. Do những hạn chế vì đại dịch theo các biện pháp của chính phủ, cho đến ngày 25 tháng 8 vừa qua, có 33.000 tín hữu ghi danh tham dự các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Vì thế, các giám mục Slovak khuyến khích các tín hữu tiếp tục đăng ký. Tin Amman, Jordani. Tổng thư ký Tổ chức Caritas Quốc tế viếng thăm Jordani. Trong tuần qua, Tổng thư ký Tổ chức Caritas Quốc tế, ông Aloysius John, đã từ Roma đến viếng thăm các trung tâm của Caritas tại Vương quốc Jordani. Trong cuộc viếng thăm, ông đã ca ngợi cách thức Caritas địa phương thực hành thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco về tình huynh đệ nhân loại. Khi đến thủ đô Amman hôm 24 tháng 8 vừa qua, ông Aloysius John đã được Giám đốc Caritas Jordani, ông Will Suleiman đón tiếp, rồi ông gặp gỡ Đức Thượng phụ Công giáo Latin Pia Battista Gizanbala ở Jerusalem và trao đổi qua hội nghị video với Đức Thượng phụ trong tư cách ngài là Chủ tịch Caritas Thánh địa bao gồm Palestine, Jordani và đảo Cipro. Tiếp đến, ông John đã đến thăm Tòa sứ thần Tòa thánh ở Jordani và trao đổi với Đức ông đại biện Mauro Lanli.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, chủ đề mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ chia sẻ với chúng ta trong tuần này, đó là nền thần học về thập giá mà Thánh Phaolô Tông Đồ đề cập trong thư gửi tín hữu Côrintô. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Bây giờ từ tình trạng chia rẽ đó, Thánh Phaolô đưa ta vào, nếu mà gọi cho nó đúng đó, đưa ta vào nền thần học về thập giá rất là quyết liệt. Hơi dài nhưng mà các anh chị chịu khó đọc, cũng chương 1 thôi, từ câu 17 cho đến hết câu 25. Sự khôn ngoan của thế gian và sự khôn ngoan theo Kitô giáo. Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thật giá Đức Kitô còn trở nên vô hiệu. Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ ăn trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Thì có lời chép rằng, ta sẽ hủy diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan và sẽ giúp bỏ sự thông thái của người thông thái. Người khôn ngoan đâu, người học thức đâu, người ý sự của thời này đâu? Thiên Chúa là không thể cho sự khôn ngoan của thế gian ra điên rồ đó sao? Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa. Ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của người, cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong những người do thái đòi hỏi những điều tiên dấu lại, còn người Hy Lạp thì sẽ không ngoan, vì chúng ta lại trao giảng một thánh chi tô bị thông tin, điều mà người do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và dân ngoại cho là tiên đồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là do thái hay Hy Lạp, thân ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.
Chàng chú Tân Lương ở đây.
Đức Kitô không sai tôi đi làm phép rửa, mà sai tôi đi rao giảng tin mừng. Và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Đây là một lời cảnh giác cho không những các linh mục mà cả các anh chị nữa. Bởi vì tất cả chúng ta đều được mời gọi để chia sẻ cái sứ mạng, cái rao giảng tin mừng của Chúa cho anh chị em của mình. Mà nhiều khi mình dễ bị cám dỗ là làm sao để cho người ta nghe mà người ta cảm thấy vui tai, nghe mà người ta thích. Thành thử ra mình dùng những lời lẽ thế này thế kia để cho người ta vui tai, mà mình quên mất không rao giảng cho người ta về thập giá Chúa Kitô. Đấy là vấn đề. Thành thử ra đây nó là một lời cảnh giác cho chính chúng ta. Và chỗ cần phải tập trung đó là câu 22. Câu 22, Thánh Phaolô viết: trong khi người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng giống là, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị trong định. Người Do Thái thì đòi hỏi điểm thiêng giống lạ. Chúng ta học Thánh Kinh Cựu Ước, mình nắm được vấn đề này rồi. Còn người Hy Lạp thì tìm kiếm sự khôn ngoan. Các anh chị biết là Hy Lạp vẫn được gọi là quê hương của triết học. Từ triết học này chúng ta dịch ra là philosophia. Nghĩa của nó là yêu mến sự khôn ngoan. Khi ta thấy nghĩa của từ triết học như vậy đó, mình sẽ thấm hơn câu mà Thánh Phaolô nói ở đây này. Người Do Thái thì đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, và người Hy Lạp thì tìm kiếm sự khôn ngoan. Nhưng mà sự khôn ngoan này đó là sự khôn ngoan của con người, thấy không? Sự khôn ngoan của cái đầu, chứ không phải sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thành thử ra khi Phaolô rao giảng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, làm sao mà người ta có thể thấy được một ông Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá mà lại là khôn ngoan được? Dại muốn chết thì chứ khôn ở chỗ nào? Và ngày hôm nay người ta vẫn nghĩ như vậy. Một trong những triết gia vô thần nổi tiếng mà đã được Đức Giáo Hoàng nhắc vài lần rồi, đó là Nietzsche. Ông ấy kêu lên rằng là các anh các chị là những người Kitô hữu, các anh các chị không biết nhục. Mình đang lành mạnh như thế này, ngon lành như thế này mà lại quỳ gối để tôn thờ một con người trần trụi ở trên thập giá như vậy, không biết nhục. Cho nên là làm sao người ta khám phá ra được nơi Đức Giêsu chịu đóng đinh là sự khôn ngoan được? Chỉ thấy là điên rồ và ngu xuẩn. Và khi Thánh Phaolô nhấn mạnh điều này, thì chúng ta phải tự đặt thêm một câu hỏi: vậy thì sự khôn ngoan của thập giá là sự khôn ngoan nào? Và quyền năng của thập giá là quyền năng nào?
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về vị linh mục dấn thân cho người vô gia cư ở Sao Paulo qua đời vì nhiễm dịch bệnh COVID-19. Người dân Brazil bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của cha Wilson Frank dos Reis, người đã cống hiến cuộc đời mình để giúp đỡ những người nghiện ma túy và những người vô gia cư ở Sao Paulo. Ngài qua đời ngày 21 tháng 8 năm 2021 vừa qua vì nhiễm COVID-19 khi thi hành sứ vụ trên đường phố khoảng một tháng trước đây. Cha Dos Reis là một trong những thành viên đầu tiên của Mission Bethlehem, một cộng đoàn tu trì được thành lập tại Sao Paulo bởi cha Giampietro Carraro, người Ý, vào năm 2005, với mục tiêu đưa những người nghiện ma túy ra khỏi đường phố thông qua việc loan báo tin mừng. Cha Carraro kể, một tháng trước, cha Reis đã đến thăm những người vô gia cư ở khu vực trung tâm của thành phố, nơi tụ tập đông người nghiện ma túy. Phương pháp loan báo tin mừng của Mission Bethlehem bao gồm các chuyến thăm như vậy, đôi khi có thể kéo dài đến vài ngày. Trong các chuyến thăm, các linh mục và các thừa sai ngủ trên đường phố trò chuyện với hàng chục người vô gia cư, cầu nguyện với họ và cử hành thánh lễ. Họ cũng cố gắng thuyết phục những người nghiện ma túy từ bỏ đường phố và sống tại nhà của Mission Bethlehem. Cha Cavaro chia sẻ, cha Don Reis nói với tôi rằng, trong một thánh lễ, có một người vô gia cư đã ôm lấy ngài. Người đó trông rất ốm yếu. Và cha Don Reis nói với tôi, cha ơi, con biết nguyên nhân vì sao con mắc phải căn bệnh COVID đó. Theo nhà thừa sai Michael Orris Danuelo, thì cha Reis không bao giờ tỏ ra buồn bực khi biết mình bị lây nhiễm COVID. Cha chỉ than thở rằng, cha không thể đưa người vô gia cư đó ra khỏi đường phố. Cha Reis được biết đến với tính cách lôi cuốn và khả năng thiết lập mối tương quan với những người vô gia cư. Một bài báo viết về sự ra đi của ngài được đăng bởi tờ báo của Tổng giáo phận Sao Paulo đã nhận được hàng chục bình luận từ những người nghiện ngập trước đây được ngài giúp đỡ. Anh Danuelo nói, khi cha đến Rockland, một khu vực có hàng trăm người nghiện hút cả ngày lẫn đêm ở Sao Paulo, mọi người sẽ ngừng sử dụng ma túy một thời gian và đến nói chuyện với ngài. Mọi người đều rất vui khi ngài ở đó. Bản thân cha Reis trước đây cũng là một người sử dụng ma túy. 11 tuổi, Reis bắt đầu hút thuốc lá. Ngài đã dành cả tuổi thanh xuân và tuổi trẻ của mình để hút thuốc và thậm chí đã từng sống ở Rockland một thời gian. Một ngày nọ, sau khi dành cả đêm để hút thuốc, một người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt ngài và nói rằng, Chúa Giê-xu yêu bạn. Ngài bất ngờ xúc động trước sứ điệp đó và quyết định gọi điện cho mẹ mình để nhờ giúp đỡ. Sau 9 tháng ở trung tâm phục hồi chức năng, Reis đã tỉnh táo trở lại. Danuelo, một người nghiện đã hồi phục, cho biết cha Reis luôn chia sẻ câu chuyện của mình với những người trên đường phố. Cha rất giống chúng tôi, ngài đến từ cùng một địa ngục nơi chúng tôi sống, và ngài đã trở thành một linh mục. Vì vậy, tại sao chúng tôi không thể làm được như ngài? Sau khi phục hồi, cha Reis bắt đầu làm việc và có người yêu. Anh cũng thành lập một cộng đoàn nhỏ để chào đón và truyền giáo cho những người nghiện ngập. Năm 2005, ngài gặp cha Cararo, người đã thành lập Mission Bethlehem chỉ vài tháng trước đó, và cha Reis quyết định bỏ lại mọi sự và gia nhập với cộng đoàn Cararo, sớm trở thành một trong những nhà truyền giáo tích cực nhất của cộng đoàn mới. Năm 2016, ngài được thụ phong linh mục. Cha Cararo nói, khi đó chúng tôi là một nhóm nhỏ chỉ có 5 người, giờ đây chúng tôi có 2.200 giường để chào đón những người vô gia cư và 240 vị thừa sai. Cái cha Reis là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho nhiều người sống trên đường phố. José Antonio Cardoso, 38 tuổi, một người từng nghiện ma túy, hiện đang phụ trách một trong những ngôi nhà của Mission Bethlehem cho biết, tôi mới đến dòng sau nhiều năm nghiện ngập, tôi thấy cha ấy hạnh phúc biết bao khi vừa loan báo tin mừng cho mọi người, vừa chơi đàn guitar, và tôi rất ngưỡng mộ cha. José Antonio mô tả cách tiếp cận của cha Reis đối với người vô gia cư như một cuộc nói chuyện giữa những người bình đẳng với nhau. Nhiều lần, các nhà thừa sai và các linh mục nói chuyện với những người vô gia cư với một khoảng cách nhất định, họ sợ bị bẩn quần áo. Còn cha Reis không như vậy, ngài sẽ tiếp cận bất cứ ai, bất kể trong tình trạng nào. José nói với phóng viên của Ross như vậy. Cardoso mong muốn được làm việc như cha Reis và quyết định tham gia Mission Bethlehem vì điều tốt đẹp hơn. Anh chia sẻ, tôi gia nhập cộng đoàn được 15 năm, cha Reis là linh hướng của tôi và đồng hành với tôi kể từ đó, ngài thậm chí còn tổ chức hôn lễ cho tôi. Danuelo nhấn mạnh niềm tin và niềm tin mạnh mẽ của cha Reis là một trong những đặc tính quan trọng nhất của cha. Anh nhớ lại, khi tôi gặp cha vào năm 2012, tôi mới tỉnh táo được 30 ngày. Vào thời điểm đó, tôi đã thử cai nghiện 62 lần, và tôi cảm thấy yếu đuối và nghĩ đến việc rời khỏi cộng đoàn. Tôi sẽ thấy niềm tin bất khả chiến bại của cha và cảm thấy được truyền cảm hứng từ ngài. Trong các chuyến sứ vụ ở Rutland với cha Reis, anh ấy đã thấy cách vị linh mục sẽ đưa áo khoác của mình cho ai đó đang cảm thấy lạnh và đôi giày của ngài cho người cần. Danuelo nói, ngài luôn trở lại cộng đoàn bằng chân trần. Mission Bethlehem đã phải tăng cường các hoạt động của mình sau khi đại dịch bắt đầu, vì cuộc khủng hoảng kinh tế dẫn đến nhiều người sống trên đường phố hơn. Các biện pháp đặc biệt đã được tuân thủ để bảo vệ bệnh nhân và người già cả. Cha Carraro nói, may mắn thay, đến thời điểm này chỉ có 3 người trong số 700 người có tình trạng sức khỏe yếu đã qua đời. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã dự báo rằng chúng tôi có thể mất tới 140 người. Ngài nói rằng cha Reis bị cao huyết áp và các vấn đề về sức khỏe khác. Ngài chia sẻ, sự hoán cải tâm linh xảy ra, nhưng quy luật tự nhiên là không thể tránh khỏi. Cha Reis đã sử dụng ma túy trong nhiều năm trước khi đi tu, và cơ thể ngài chắc chắn phải gánh chịu hậu quả. Danuelo cho biết tấm gương của cha Reis sẽ không bao giờ bị lãng quên trong Mission Bethlehem. Anh nói, ngài đã dạy chúng tôi rằng, tất cả chúng ta đều bình đẳng, và chúng ta đừng bao giờ quên điều đó khi nhìn thấy ai đó trên phố. Tôi đã mất một người bạn thân yêu, nhưng tôi đã có được một người cầu thay nguyện giúp trên thiên đàng. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi tim con mây mù dâng lối, con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan, con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin ngài phán đi.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi nhân gian phu đầy gian dối, con phải làm gì? Ôi lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm oan khiên, con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin ngài phán đi.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Antonio, giám mục của vùng Firenze, nước Ý, vào khoảng thế kỷ thứ 15, có kể lại một câu chuyện mà ngài đã tận mắt chứng kiến trong đời mục vụ tông đồ của ngài như sau. Một hôm, đang đi trên đường, thì Thiên Chúa cho ngài thấy có một vị thiên thần cứ bay lượn bên trên một ngôi nhà nghèo nàn lụp xụp. Ngài ghé vào hỏi thăm cha sở vùng ấy, thì được biết gia đình này tuy rất nghèo, nhưng lại rất đạo đức và tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Thánh Antonio động lòng thương, ngài bèn trích quỹ từ thiện, kín đáo trợ cấp hàng tháng một số tiền vừa đủ, để gia đình này có vốn liếng mà chí thú làm ăn, hầu sớm thoát cảnh nghèo khổ. bẵng đi một thời gian, ngài lại có việc đi qua vùng ấy. Ngài chợt giật mình, trông thấy một tên quỷ xấu xa đang bay lượn trên mái một ngôi nhà khang trang đẹp đẽ nhất vùng. Ngài lại ghé vào cha sở để hỏi thăm, thì biết được, hóa ra đó chính là ngôi nhà của gia đình mà ngài đã từng trợ cấp lâu nay. Qua lời những người lân cận gia đình ấy kể lại, ngài được biết là nhờ số tiền mà ngài trợ cấp cho đến nay, họ đã cố gắng ăn nên làm ra, nhưng dần dần vì tham lam, họ đã học đòi những thủ đoạn mánh khóe, bất lương để làm giàu nhanh chóng. Do vậy, dần dần họ trở nên vô đạo đức, ích kỷ và độc ác, khinh bỉ xua đuổi những người nghèo khổ láng giềng. Hiện tại, họ lại còn thêm thói ăn chơi chuyện lạc. Nghe thấy vậy, thánh nhân rất đau lòng và quyết định cắt đứt nguồn trợ cấp, mong cho họ sớm hiểu ra và sám hối quay về đường ngay nẻo chính. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả mọi người đều được Thiên Chúa ban cho những ơn lành khác nhau và hết sức riêng biệt. Chúng ta nhận được những ơn lành đó nơi những người thân thuộc trong gia đình, nơi những người quen biết, trong công việc làm ăn, và thậm chí là từ ai đó mà chúng ta tình cờ gặp được trên đường đời. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra được những ơn lành Thiên Chúa ban cho mình và sử dụng những ơn lành đó để làm cho cuộc sống của mình được sung túc và đời sống đức tin được triển nở theo ý Chúa muốn hay không. Gia đình nghèo trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã nhận được ơn lành của Chúa qua sự trợ cấp của Thánh Antonio về kinh tế. Tiếc thay, họ đã thiếu khôn ngoan trong việc sử dụng số tiền đó. Thay vì tận dụng cơ hội đó để thăng tiến bản thân và gia đình một cách chân chính, họ lại để số tiền đó trở thành phương tiện làm cho cuộc sống của họ bị tha hóa và suy đổi. Để sử dụng các ơn lành của Thiên Chúa một cách đúng đắn, chúng ta cần có sự khôn ngoan. Sách Châm Ngôn chương 8 câu 11 đến câu 16 miêu tả sự khôn ngoan quý hơn cả trân châu, không có báu vật nào sánh nổi. Chính sự khôn ngoan dạy cho con người biết kính sợ Chúa và sống chính trực, công minh, tránh được những điều ác và đường lối gian tà. Thêm vào đó, sự khôn ngoan giúp con người tìm ra được hướng đi đúng đắn cho đời mình và trau dồi được những kiến thức và năng lực cần thiết để thực hiện những hoài bão. Đặc biệt, sự khôn ngoan giúp các nhà lãnh đạo đưa ra các phán quyết công bằng và dẫn dắt đất nước một cách công minh. Chính vì vậy mà vua Salomon không xin cho mình được sống lâu có nhiều của cải, nhưng đã xin Chúa ban cho mình được ơn khôn ngoan. Bởi vì theo vị vua này, có sự khôn ngoan là có tất cả. Đức khôn ngoan sẽ mang đến tất cả mọi sự tốt lành và của cải nhiều không đếm xuể, và có được đức khôn ngoan là được trở nên bạn hữu với Thiên Chúa và được người tin cậy. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta nhìn lại những ơn lành mà Chúa đã ban cho mình và gia đình của mình. Những ơn lành đó chính là sức khỏe, trí hiểu biết lành mạnh, là đời sống ấm no, giàu có phải vất vả với công việc làm ăn hàng ngày, là những khả năng và tài khéo mà chỉ riêng mình chúng ta có được. Chúng ta tạ ơn Chúa về những ơn lành đó và nài xin Chúa ban thêm cho chúng ta ơn khôn ngoan để sử dụng những ơn lành đó cho hay, cho tốt và cho đẹp lòng Chúa. Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta, ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Theo đó, sự khôn ngoan trong việc sử dụng những ơn lành của Thiên Chúa thể hiện ở việc chúng ta biết dùng những điều tốt lành đó để phục vụ lợi ích của tha nhân. Ước gì mỗi người chúng ta biết chu toàn bổn phận của mình như người đầy tớ khôn ngoan và trung tín, biết sinh lời từ những nén bạc mà Chúa đã tin tưởng trao cho, để xứng đáng được hưởng phần thưởng mà Chúa đã hứa ban cho những người tôi trung của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự khôn ngoan của Thiên Chúa và là đức khôn ngoan tuyệt vời mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại chúng con. Chúa đã dạy cho chúng con biết sự khôn ngoan đích thực là để cho tâm hồn và cuộc sống của mình được thanh thoát khỏi những của cải trần gian để tìm kiếm nước trời. Xin cho chúng con biết siêng năng lắng nghe lời Chúa dạy để không bám víu vào của cải trần gian, nhưng biết quảng đại, chia sẻ với những anh chị em xung quanh. Amen.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi tim con mây mù dâng lối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi hồn này còn lắm lo toan? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.
Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi nhân gian phủ đầy gian dối? Con phải làm gì, ôi lạy Chúa, khi cuộc đời còn lắm oan khiên? Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi. Hãy trôi dậy mà đi, vì Thiên Chúa đang chờ mong con. Hãy trôi dậy mà đi, chọn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy trôi dậy mà đi, rồi con sẽ trở thành chính nhân. Đón tin mừng bình an của Thiên Chúa đến trên trần gian.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.